This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Hình Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1160 AM. Và sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Vâng, từ phòng Hội Văn, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Anh có khỏe không? Và tuần qua ở Houston có gì lạ không anh? Nghe nói là ở Houston có vài cơn mưa, bên này chờ hoài không có thấy mưa, nên cũng có nhiều hỏa hoạn xảy ra đó anh.
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Thì ở dưới Houston đó cô,
dạ,
thì có vài cái khu vực thì có mưa, nhưng mà ở tại cái khu vực mà nhà anh ở thì chắc cũng giống như cô vậy.
Dạ.
Thấy có vẻ chịu mưa, rồi có những cái hột lai rai nhỏ mình tưởng mưa rồi không có gì hết. Coi gì kể giờ không có hột mưa nữa hết. Nhưng mà cái bữa cuối tuần rồi anh đi đám ma của tướng Giang Thành Cao, thì anh thấy chung qua ra nước trên đường còn ướt, còn ứ đọng đó, thì anh biết chỗ đó chắc là qua mới có vụ mưa rồi. Mà trong khu anh thì không có giọt mưa nào hết.
Chùa, thiệt là trời nóng khủng khiếp, toàn là ba số không à, trên 100 độ không à, trời anh nóng quá. Dạ vâng. Biết sao giờ mùa hè thác xịt đã nổi tiếng bao giờ rồi. Dạ vâng.
Mà nhiều quá, nhiều ông trời ở thành phố trên nhỏ vậy mà khu này mưa, khu kia không mưa.
Dạ. Dạ vâng. Và bây giờ thì anh em mình vào chương trình ha. Và thưa anh, okay, thì là sáng ngày 28 tháng 7 đó, là coi như là Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ về cái vấn đề Đài Loan. Ông Tập Cận Bình thì cảnh báo ông Biden rằng đùa với lửa ắt sẽ tự thiêu. Trời, nghe ghê không? Và trong khi chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết nước này sẽ bán thêm 20 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm làm hạ giá xăng dầu, trong đó dự tính là bán cho Trung Cộng và Âu Châu. Tại sao Hoa Kỳ đang thiếu xăng dầu mà lại đem dầu bán cho ngoại quốc vậy anh? Rồi nay bị Tàu Cộng răng đe. À, anh nhận xét như thế nào vậy? Sao Hạnh Dung thấy nó kỳ kỳ sao?
Kỳ thiệt sao? Thì thật ra cô biết không, cái nguồn mà năng lượng hóa thạch của Hoa Kỳ không có thiếu.
Dạ.
Nếu mà vẫn duy trì cái chính sách khai thác thì sản xuất dưới thời của Tổng thống Trump đó, thì có thể nó đặt một dư thừa cái để mà xuất cảng nữa.
Dạ vâng.
Cái điều đó anh em mình đã nói nhiều lần rồi, có thấy không?
Dạ vâng.
Bởi vì cái năng lượng hóa thạch của Hoa Kỳ rất là dồi dào, đứng đầu thế giới chứ không phải hàng thứ gì nữa.
Vâng. Đó.
Thì bây giờ chỉ cần chính quyền Joe Biden điều chỉnh lại kế hoạch chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh từ từ, thì thật sự thì cái anh em mình cũng từng nói rồi đó, là cái chuyện mà để mà làm sạch môi trường thì điều tốt thôi chứ không vậy đó. Nhưng mà cái gì đó nó cũng phải có từ từ, cách thiết thực, có bài bản để không gây thiệt hại cho đời sống người dân, chứ không phải là theo kiểu mà đứa trẻ đòi kẹo đòi quà, nghĩa là muốn phải có liền, không biết là nằm giả hay là ẩu không tải hay không.
Dạ.
Không cần biết cái túi tiền của ba mẹ có đủ để mua họ cho đó hay không, thấy không?
Dạ.
Thì trong cái thì do đó mà cái mà nếu mà ông Joe Biden và chính quyền của đảng dân chủ mình phải đi từ từ chuyển đổi đó, là có kế hoạch bài bản, thì chắc chắn không có cái vụ mà khủng hoảng lên được ngày hôm nay. Thì họ giờ họ đổ thừa là tại vì cuộc chiến tranh Ukraine nó đâu có thành đề. Bởi vì hỏi về cái năng lượng của Hoa Kỳ là đã tự túc, không lệ thuộc bất cứ năng lượng nào bên ngoài hết, từ thời Tổng thống Trump. Mà ông còn chào mời để mà bán cho bên Âu Châu nữa.
Dạ.
Yeah. Thành thử ra nếu có cái vụ mà cuộc chiến tranh thì có thể khó khăn cho bên Âu Châu. Thì lúc đáng lẽ lúc đó Hoa Kỳ giúp tăng gia sản xuất để mà giúp cho đồng minh mình khỏi có bị cái bắt ép về vấn đề mà cái năng lượng của Nga. Thì ông này đó thì ông không làm, như là muốn làm là làm chứ không cần biết cái đó nó lợi hại thế nào và hậu quả thế nào á, như làm là làm, nó là giờ muốn ép người dân Mỹ là xài năng lượng sạch. Nhưng mà rồi có cung cấp đủ chưa, và người dân có đủ để mua những cái xe điện chưa, và xe điện có cung cấp giá rẻ đủ cho người chưa? Chưa mà. Tại sao tự nhiên bắt ép mà cái làm cho cái năng lượng này phải lên cao là để làm gì? Thế là cái do đó mà họ chỉ rằng theo cái họ, họ không nghĩ tới cái người dân họ chịu đựng thế nào. Với thật sự đó, đây là đa số làm cho những người nghèo bị khổ sở, chứ còn dân giàu thì tăng lên một cái lông dài đồng bạc không chú gì. Nhưng mà với cái giới như cái anh em mình và người đó thì mới thấy là nó là dơ cái túi tiền mình, phải không?
Yeah.
Đó thì ngoài ra còn cái việc mà cô nói mà lấy cái dầu từ kho dự trữ mà dầu mỏ chiến lược đem bán cho nước ngoài đó, thì nếu mà cung cấp cho quốc gia đồng minh Âu Châu để giúp các quốc gia này là giảm áp lực mà mua năng lượng từ Nga thì không có gì phải nói. Nhưng mà tin tức mà cho bán cho Trung Cộng, một cái gia không thân thiện có thể là thù địch với Hoa Kỳ, thì chúng ta có thể nào chấp nhận được? Vì kho dầu mà dự trữ chiến lược đó chỉ sử dụng khi mà đất nước Hoa Kỳ gặp những trường hợp khẩn cấp như là thảm họa thiên tai hay là chiến tranh thì với kẻ thù thì mới đem ra sử dụng. Người trong trường hợp ông này là ông cứ lấy cái đó ra ông làm mà ông không cho khai thác dùng đất liên bang rồi đủ thứ hết. Nó là do đó mà ông thấy như là ông đánh vô rừng đánh, mà thật sự mình mà người thường nghe thôi mình thấy cái chuyện đó không đúng nữa. Đó thì trong trường hợp này mà thứ nhất là cô thấy trong hoàn cảnh này đó nha, trường hợp thế trận là vừa cái trận chiến mà trên mặt trời thế giới nhé, an ninh Âu Châu đang đe dọa vì cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga có thể lan rộng đến các quốc gia Đông Âu khác, tương như là những quốc gia mà từng nằm trong khối cộng sản mà nằm trong cái khối Liên bang Xô Viết, thì nó có thể mở rộng như đó nữa. Rồi còn về cái miền mà Viễn Đông, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương thì nằm trong cái lò xuất gia chiến tranh sắp bùng nổ trước tham vọng bành trướng của Trung Cộng, mà Tổng thống Joe Biden thì lấy dầu dự trữ từ khu dự trữ đi bán cho Trung Cộng, thì cái đầu óc của Tổng thống Joe Biden là phải có vấn đề cần xét lại, hoặc là ông tục lợi vì quyền lợi cá nhân hay gia đình mà mang tội phản quốc, hoặc là vì lú lẫn mà không còn sáng suốt để phán đoán làm chuyện đó. Bởi vì mình thấy cái chuyện này nó không có logic chút nào trơn á.
Dạ.
Bởi vì cái chuyện mà anh em bình thường là coi gọi là giới bình dân đó, mình còn thấy nó không có đúng, mà không biết tại sao không làm chuyện đó. Thì theo cái tài liệu vừa tiết lộ của dân biểu Red Norman về thỏa thuận mua bán 20 triệu dòng thô này đó, thì nó có sự mờ ám. Mà ông dân biểu Norman này tuyên bố rằng đó là một hoạt động bất hợp pháp. Vì cho rằng cái vụ mà bán 20 đường hồng này là điều gạch nhiên. Nhưng mà nói là ông tuyên bố nhằm mục đích để hạ giá để khí đốt của Hoa Kỳ, mà để bán cho một công ty liên hệ của Trung Cộng. Hàng trăm triệu Mỹ Kim dầu đã được bán cho công ty Unipec, có trụ sở tại Hoa Kỳ, mà công ty này là công ty con của công ty dầu của nhà nước Trung Cộng là Sinopec. Mà cái công ty này đó thì lại Hunter Biden đó, trước đây là ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la với công ty Sinopec này đó, thông qua một công ty cổ phần tư nhân mà ông ta đồng sáng lập có tên là BHR Partner. Đó thì công ty này á, thì đến năm 2021 đó thì Joe Biden tuyên bố là thì chấm dứt không có quan hệ với cái công ty BHR Partner này. Nhưng mà trong cái hồ sơ mới phát hiện đã ở Trung Cộng á, thì cho thấy là Joe Biden vẫn còn đầu tư trong công ty này. Thì chính quyền Joe Biden bán dầu cho công ty sở hữu chính phủ của Trung Cộng thì có quan hệ tài chính với Hunter Biden, đang làm dấy lên những dấu hiệu nghiêm trọng. Tôi thấy không? Bởi vì hiện giờ là có những tài liệu tiết lộ ra như vậy đó. Thì phải chăng là ông Joe Biden đã bị Tập Cận Bình nắm các yếu điểm, nên trong cuộc họp trực tuyến ngày 28 tháng 7 vừa qua đó thì có thái độ rất là tin tưởng. Mà khi mà Tập Cận Bình mà coi như cô nói là cảnh báo Joe Biden là đừng đùa với lửa sẽ bị nghe là
tự thiêu, đó là tự thiêu,
tự thiêu á, tiêu diệt, tự hủy diệt tới hết thì đại khái giống như là chết á.
Dạ.
Thì vậy để nêu bật vấn đề Đài Loan là lo ngại, là chuyến viếng thăm của chủ tịch hạ viện là bà Nancy Pelosi và gây áp lực để kia hỏi cô vậy đó. Hỏi giữa hai cái quốc gia mà người ta đi đến thăm một cái thằng đảo này ta đi đó làm gì mà áp lực áp đặt gì do đó, mà có lẽ là ông này có những cái khuyết điểm nào đó mà ông kia muốn blackmail ông này mà dám trịch thượng lên cái chuyện vậy thôi. Chứ còn hỏi thật cô dân với thời của thằng thống Trump mà ông cho người đi á, ông này cái dám gì ông chứ phàn nàn nữa. Vậy là thiệt hại tới cái tình hữu nghị chúng ta thôi chứ làm cái gì mà hăm dọa vậy.
Dạ đúng rồi.
Thấy không? Thì thành do đó đó chắc chắn rằng là phải có cái vấn đề nào đó mà nó dám công khai coi như cái khinh thường miệt thị blackmail cái điện đó. Nếu bây giờ nếu có thì ta sẽ tung này ra là mày chết. Mới dám có trịch thượng cho họ bình thường, giàu cho tổng thống Joe Biden có yếu gì nữa. Nhưng mà giữa cương vị hai lãnh đạo quốc gia không có dám đưa những cái lời hăm dọa, nhất là mà Trung Cộng mà nó thật sự tên thực lực đó. Chưa được đứng hàng thứ hai nữa chứ đừng nói là để ngang hàng với Mỹ. Bởi vì thật sự cô biết hồi đó giờ về phương diện kinh tế đó thì lúc có thể nói lên hàng thứ hai, nhưng mà về quân sự cái hàng thứ ba sao Nga. Nhưng mà cuộc chiến tranh với Nga rồi thì thấy cái chịu thứ nhì của Nga đó so với cái Mỹ thì nó không ra cái khí gì hết. Thì hỏi như vậy đó thì Trung Cộng ra cái gì, nhưng mà tại sao mà Tập Cận Bình có vẻ mà tình thượng với Joe Biden như vậy, thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy điều đáng nghi ngờ cho cái sự mà liên hệ của gia đình Joe Biden đối với bên Trung Cộng.
Dạ vâng.
Đó là đối với cái nhìn anh thấy như vậy đó cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã nhận xét về cái tình hình. Phải nói rằng là làm gì làm, một tổng thống của một coi như là đại cường quốc số 1 trên thế giới hồi nào giờ mà bây giờ mà bị hăm ra răng đe thì thiệt là phải nói không biết có xấu hổ hay là bị nhục hay không, chứ còn thấy bây giờ là nước Mỹ bị nhiều người coi thường quá rồi anh ơi.
Coi thường thật cơ, tại vì coi thường là chính vì cái thái độ của Joe Biden, chứ như nói quân đội vẫn còn đó, thấy không?
Dạ.
Thực lực quân đội Hoa Kỳ đó cũng vẫn là số 1 trong một thế giới nội của thế giới những vũ khí mà để cung cấp cho Joe Biden đó ha.
Dạ.
Đó mà chơi sơ thôi chứ chưa có gì thực lực hết mà đã Nga đã xin dính rồi. Nó là thật trực tiếp mà giờ đụng đội Hoa Kỳ thì Nga thế nào rồi?
Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì đó anh em mình nói tới cái tình trạng nhập cư bất hợp pháp ở Arizona đã trở nên tồi tệ đến mức là đến nỗi mà một thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đó, ông thượng nghị sĩ Mark Kelly, thượng nghị sĩ Mark Kelly đã phải hối thúc chính quyền Biden xây dựng lại một phần bức tường biên giới dưới thời cựu tổng thống Donald Trump chưa hoàn tất đã bị Joe Biden ra lệnh ngừng lại. Và còn cái bức tường biên giới và khủng hoảng biên giới ở tiểu bang Texas, sao chính quyền Biden không nhắc tới và cũng không hề tới xem coi là xem dân có biết sự tình ra hành sắc tải sao. Dạ xin anh cho cái lời nhận định vấn đề này ra sao thưa anh?
Thì cũng dễ hiểu thôi con.
Dạ.
Chính quyền Joe Biden và đảng Dân Chủ thì luôn luôn muốn bỏ ngỏ biên giới, nên ông ta đâu có quan tâm gì đến việc mà xây dựng lại bức tường biên giới để ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp đâu.
Dạ.
Mà họ thấy cần có những mà anh em mình đã từng bàn đó.
Dạ.
Họ muốn cái làn sóng nhập cư đó là tương lai là cái những cử tri trung thành cho họ mà. Nên không, họ đâu có muốn.
Dạ.
Nhưng mà với chính sách bỏ ngỏ lần này đó, thì chính quyền đảng Dân Chủ đã gây xáo trộn cuộc sống an bình của cư dân của tiểu bang Arizona, khiến cho đa số cử tri của tiểu bang này rất là bất mãn và hướng về cái ứng viên cái đảng Cộng Hòa. Mà cái thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mark Kelly này đó sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 1 cái này. Ở đây đó là nguyên nhân thấy không?
Yeah.
Thành ông này rất là e ngại, mà nếu để cho đó không có một cái thái độ nào để mà so dịu cái làn phẩm quốc của cử tri ở tại Arizona thì ông chắc chắn ông phải thất cử. Thành thử ông mới lên tiếng mà hối thúc chính quyền Joe Biden để khởi động lại việc xây dựng bức tường biên giới để lấp đầy khoảng trống gì bộ. Cô biết đó, thời mà tổng thống Trump thì là khởi công bên California là khởi công một đoạn kia nhiều đoạn đoạn nào cởi công chỗ nào đi ra cái kia đó được rồi tới cái ghép lại là tất nhiên hai nơi đó thì nói lại thì giờ có những cái đoạn đường khoảng trống mà ngay chỗ cái thành phố của ở biên giới của Arizona đó thì bây giờ ông này muốn làm sao mà hối thúc tổng thống Joe Biden là thay để ghép lại hay đó thì bích lại ngay đoạn đó, đó là những cái điểm đó để mà xoa dịu để họ mới dân chúng mà cái hy vọng để mà ông này để tái đắc cử gì đó ông thúc đẩy. Thành ra câu hỏi tại sao mà bên đó mà ông này không chú ý tới cách khác chúng ta, chưa thấy không?
Yeah.
Đó thì đó là nguyên nhân cái lý do đó. Thì cô biết ở đây may mắn là chúng ta sống ở cái tiểu bang mà có ông thống đốc mà
Rep
của mình đây ha. Yeah. Thì ông ra nói ok, giờ anh nói chỉ cái hồi đó đó tôi nhượng đất này cho liên bang để xây bức tường mà không có thì tôi lấy lại. Và lấy lại ông đã tìm cách để ông nối tiếp ông xây dựng cái bức tường này.
Dạ.
Yeah. Không? Để làm chuyện đó tôi thấy thì bên cái bên kia đó là những điểm đó thành thử câu hỏi tại sao mà ông cuối cùng này không làm, bây giờ ông có muốn xây dựng bức tường này đâu. Nhưng mà giờ ông muốn làm này đó ông cho dịu để cho con gà của ông là cái ông dân biểu mà Mark Kelly này để mà tái đắc cử cái kỳ bầu cử tới thôi. Thì theo cái dân biểu Andy Biggs của Arizona đó thì nó cho rằng là tổng thống sẽ chỉ dựng một phần bức tường biên giới của ở tại mà Yuma Arizona đã bất chấp chiến dịch tranh cử ông hồi 2020 ông nói rằng ông kết không xây dựng thêm cái nào đó hết á. Thì cho dễ ông làm là bởi vì con gà ông đấy ông làm á thì con gà này sẽ thất tử.
Yeah.
Do đó mà ông phá vỡ những gì mà ông hứa hồi tranh cử là ông không xây bức tường nữa.
Yeah.
Tôi thấy không?
Yeah.
Nó tình thế là mình vì con gà ông chứ không phải là gì bất mãn khổ sở của dân chúng ở vùng biên giới. Mà giờ ông biết làm vậy đó thì thượng viện ông sẽ mất chắc chắn là cái ghế ở tại Arizona của ông Mark Kelly này.
Yeah.
À, cô thấy không?
Yeah.
Đó là lý do mà làm đó thì theo cái ứng cử viên hàng đầu hiện giờ thì tới hình như là tuần sau hay là giữa tháng 8 anh quên mất, cuối tháng 8 là cái phần mà ứng cử mà sơ bộ trong đảng Cộng hòa đó. Thì hiện tại bây giờ thì cái ông Black Masters đã được cựu tổng thống từng ủng hộ, mà nếu mà ông này mà giành chiến thắng trong sơ bộ đó thì ông sẽ ra tranh cử với ông Mark Kelly này trong cái buổi sắp tới. Thì đó là cái điểm mà thì ông Kinh Tông cái này đó thì ông mặt này đặt tố cáo về vợ cái chuyện mà bên đảng Dân Chủ và cho biết rằng cái ông những đối thủ trong nội bộ đó thì họ cứ đương nhiên tranh qua tranh lợi, nhưng mà trong đó thì có những cái ông đương kim là bộ trưởng tư pháp của Arizona cũng là một ứng viên trong nội bộ, cũng như là có một tâm cuộc đó là có 4 người, nhưng mà hiện tại giờ đó là coi như là ông Red Mather là cái người mà đường dẫn đầu đó. Đó là cái ông này thì nó hơi là bảo thủ, thì ông cho rằng là cái chuyện đóng cửa ông chủ trương đóng cửa biên giới, rồi ông chủ trương là chống phá thai, rồi ông chủ trương bảo vệ cái tu chính án thứ 2. Đó là những cái điểm đó. Thì nếu mà cuộc bầu cử mà tới đây thì coi như là cái ông Black Master sẽ là cái người mà tranh cử với cái ông Mark Kelly. Đó là một cái chiều hướng mà ông này thì có thể chắc chắn Cộng hòa nắm lợi, do đó mà ông Joe Biden cũng đương gấp rút cái thỏa thuận để mà khởi động lợi cái chuyện của bức tường đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng cũng khó chứ không đơn giản đâu.
Dạ. Rồi nói tóm lại, bây giờ đang muốn khởi động lại là làm nối tiếp những cái gì của cựu tổng thống Donald Trump làm, mà
yeah.
Lúc đó thì không biết là ông Biden ông bị áp lực phải làm như vậy để mà cũng như mới đầu mới vừa lên cái là ký làm ngược lại hết của tổng thống Donald Trump, mà nếu mà bây giờ mà ông lại nghe như vậy rồi lại nối tiếp lại với tổng thống Donald Trump, nên chẳng hóa ra là không biết rằng là cái cảm nhận của ông Joe Biden cũng như là cái cách của ổng theo anh thì là ổng sẽ yes làm không
phải
anh?
Yes thôi
phải yes
thôi cô, bởi vì á cái áp lực bởi vì hiện giờ á nếu mà không giúp ông này á, thì đương nhiên chắc chắn rằng cái bầu cử nhiệm kỳ này à, là ông này rớt. Thì đương nhiên thượng viện là thuộc về tay của Đảng Cộng Hòa, mà áp lực của ông này và cung cấp lực bên nội bộ của Đảng Dân Chủ thành nó bắt buộc ông phải làm gì thôi. Mà thật sự theo người ta nhận định thì ông Joe Biden lúc này thì ông chỉ là bù nhìn cho cái thế lực nào đó, chính thế lực đó bởi vì áp lực thôi. Bởi vì cô thấy ông Joe Biden giờ ông làm những cái chuyện mà khi ông tuyên bố gì đó rồi cái tòa bạch ốc đến chính lại liền như vậy thì cô thấy không, cũng vẫn đa số những chuyện đó vậy đó.
Và cái chuyện đó xảy ra thường xuyên quá, rốt riết rồi cử tri người ta nhìn thấy nó cũng là bình thường quá, phải không anh? Dạ vâng. Dạ, dạ thưa anh, trong cái buổi hội luận tuần rồi đó, hai anh em mình có đề cập đến thượng nghị sĩ Joe Manchin, đảng viên Đảng Dân Chủ, nhưng ông thường chống lại các dự luật cực tả của Joe Biden và Đảng Dân Chủ tại Thượng viện trong suốt thời gian mà Joe Biden cầm quyền tới nay. Nhưng chiều thứ tư tuần rồi đó, ông lại tuyên bố là đã đạt được thỏa thuận với lãnh đạo đa số Thượng viện là Chuck Schumer về luật giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, giảm giá thuốc theo toa và đặt ra mức thuế tối thiểu bắt buộc đối với các công ty để bù đắp gói ngân sách trị giá là 739 tỷ Mỹ kim. Lý do nào thì khiến cho Thượng nghị sĩ Joe Manchin này phải ủng hộ gói ngân sách biến đổi khí hậu? Vậy thì xin anh cho biết với cái nhận định của anh như thế nào ạ?
Thì cô biết đó, thì như cô nói đó, đúng đó là về ông tuyên bố là đạt được thỏa thuận đó để mà coi lại đạo luật là giảm đạo luật giảm lạm phát. Cô thấy không?
Giảm lạm phát, dạ.
Giảm lạm phát, nhưng mà chỉ thật đó, ai cũng nhìn thấy này đưa ra thì lạm phát gia tăng chứ không có giảm chỗ nào trơn á. Bởi vì trong cái cô biết cái bởi vì là mình học về cái căn bản mà về kinh tế học đó ha.
Dạ.
Là khi mà cái lưu luyện đồng tiền mà nó lưu nó nhiều đó mà thì nó sẽ gây ra lạm phát. Nhưng mà hai cái lạm phát mà kinh tế đương phát triển vì nó cái lưu lượng đồng tiền nhiều nhưng mà nó đã tạo công làm việc làm hen sản xuất kinh tế đã gia tăng thì cái lạm phát đó nó không có nguy hiểm đến cái đời sống người dân hen. Nhưng mà trong khi bây giờ đó cái mức cái kinh phát triển kinh tế đó nó rất là tồi tệ. Rồi cái lưu lượng bằng cách là người dân đương thiếu nghèo khốn này kia đó, đương tiền ra nữa thì cái lưu lượng tiền này nó lưu thông nữa thì cái mức độ lạm phát gia tăng hơn. Mà gia tăng này lại trong khi người dân lại sống nhờ vào cái trợ cấp của chính phủ thì cái điều này đã làm nguy hại cho cái nền kinh tế nhiều hơn. Thì nó hô đó giảm lạm phát anh không biết giảm cái nào, bởi vì anh nào đó thì anh học về kinh tế học thì cái căn bản basic thì anh thấy nói khi mà cái đồng tiền mà nó lưu thông nhiều thì đương nhiên đưa lạm phát, nhưng mà lưu thông mà để sản xuất kinh tế thì cái lạm phát đó có thể cầm to được. Còn trái lại mà đưa tiền lạm phát này mà lại cần tung tiền ra nữa để tiêu xài đó thì không thể nào mà kiểm soát được sự lạm phát hết. Thì ông giờ chuyên môn ông đổ thừa chứ không bao giờ thấy rằng mình quá dở cái gì điều hành đất nước, có thấy không?
Yeah.
Thì cái trường hợp này đó của cái thỏa thuận mà của ông để bắt chìm để ông tuyên bố đó thì người ta đã lên đánh án nhất là những người bên Đảng Cộng Hòa thường thường công tác ông này á, thì bởi vì cô nhớ lần trước mình phân tích đó thì cử tri ông là bên Cộng Hòa và cũng tỷ như hồi 2018 ông tái tranh cử lại đó thì hồi 2012 bởi vì anh nhớ lúc đó anh nói rõ là khi mà 2010 đó để mà ông lúc ông đương governor. Nhưng mà cái ông đó là ông Burke, ông đó gì là thường cái sĩ đó, ông gì đã chết thì lần mà ông lúc của governor là có quyền chỉ định một cái người nào đó để mà làm thượng sĩ thay thế về tội ông thì ông lại đương là governor thì ông nói ông chỉ định cho ông coi như là ông từ chức cái governor cho để cho cái người khóa lên, tôi thấy không?
Yeah.
Thì ông tái tranh cử 2012 đó thì ông tới 61% người cử tri ủng hộ ông vào cái chức vụ thượng nghị sĩ. Nhưng mà khi mà ông lên ông đặt vì cái quyền lợi của đảng này nọ kia đó, ông lúc đó để mà chống đối tổng thống Trump, rồi để mà đưa cái là đàn áp Trump đó. Thành thử ra cái ông tái tranh cử năm 2018 thì ông còn vừa dưới 50%.
Wow, yeah.
Mà con có thấy cái là xiết chót tất cử. Nó thì do đó mà lúc trước mà anh em mình nói gì đó mà ông không dám mà đi theo cái đảng chủ quá đó, thì kỳ này á thì ông mới đưa ra cái luật này mà tông tới theo cái luật này đó, thì có 439 tỷ Mỹ Kim mà trong đó là về vấn đề mà khí hậu môi trường, còn phần 400 mấy lợi đang kia là về chiết xuất là 1.000 tỷ Mỹ Kim đó, thì có những cái phần khác nhưng mà không đến nỗi xài phí kiểu trước đây. Nhưng mà điều cái này đó thì ông cho rằng là cái này là có thể làm cho những cái giảm được cái lạm phát cũng như là để phát triển kinh tế này kia. Ông cứ lập luận cái bữa kỳ rồi cái cuộc phỏng vấn trên Đài Phát Niêu đó để mà ông biện hộ tên những điểm này. Chỉ trong cái điều khoản này đó thì anh thấy có gọi là 30 tỷ đô la cho gia và trợ cấp để giúp các tiểu bang và công ty điện lực để chuyển đổi sang năng lượng sạch, và 27 tỷ đô la cho ngân hàng xanh, thì cái ngân hàng mà đại khái là mà giúp cho thí dụ như làm về điện mặt trời hay gì như đó, đại khái như vậy. Cô nhớ cái thời tổng Obama đã chia ra tới bao nhiêu chục tỷ đó để cho và dai để làm cái điện quạt gió đó. Rồi rốt cuộc cái công ty đó thua lỗ rồi mất luôn cái tiền đó. Thì đây là coi như tóm tắt thành công. Thì ông này kỳ này lại cũng để mà trái những chuyện đó, để lập luận những chuyện đó. Thì anh thấy thì ông biện hộ rằng là ông muốn làm cho nó tốt hơn, chứ còn đương cần trình chống này. Nhưng mà cái ngoài cái tiết lộ thì ông nói rằng là ông thấy rằng cái cuộc mà bầu tôi ủng hộ đạo luật giảm này đó, vì nó đã cung cấp cho một con đường trách nhiệm về phía trước, thấy không? Để mà tập trung về chuyển đổi cái năng lượng và khí hậu của quốc gia chúng ta. Thì anh nghĩ rằng là ông đưa đến đây này thì không biết, chắc cũng bên kia đó họ nghĩ rằng để tạo cái sự thỏa thuận mà của lưỡng đảng, bởi vì đố qua cái đạo luật này đó, thì phải đòi hỏi tới phải trên 60 phiếu, mà muốn vậy thì phải có cái cộng tác của 10 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa.
Yeah.
Nhưng mà theo cái phản ứng anh thấy rồi đó thì hầu như là chắc không bao giờ tìm được có những cái số đó đâu. Mà giờ chỉ bên đảng Dân Chủ rồi làm ngang là giờ chỉ đòi hỏi là bên kia là 50 quỷ bỏ cái filibuster đó ha.
Yeah.
Thì chỉ cần đa số tương đối đó, thì làm như vậy thì chắc chắn rằng nếu mà ông này đó thì làm như vậy rồi đó, thì chắc chắn cái cuộc mà tái tranh cử của ông là 2024 ông chỉ bài thôi. Đó là những cái điểm mà tôi thấy đó, thì không biết làm sao mọc vào cái điều luật này ra nó chưa gì hết. Thì nó trị giá là khoảng
739 tỷ Mỹ Kim.
Nó tỷ Mỹ Kim, tôi thấy không?
Yeah.
Đó, thì điều này đó, thì anh thấy đó, thì ông này đưa lên đó nhưng mà nó chưa có ngủ, ông không biết thành công không. Bởi vì ông đưa ra đó thì ông hy vọng rằng là cái luật này được lưỡng đảng chấp nhận. Nhưng mà lấy cái sự mà anh theo dõi này thì hầu như là bên đảng Cộng Hòa phản đối hết, cho không ai mà ca tụng như này hết á.
Yeah.
Thì mà không thể nào có cái thỏa thuận lưỡng đảng hết, mà chỉ có muốn được qua thì làm ngang bằng cách là thì sớm đa số là hồi đó giờ là ông phản đối là bỏ gọi cái filibuster đó.
Yeah.
Thì giờ ông lấy ông nhắm mắt thôi, ông trung thành với đảng ông thì bỏ ở đó mới có xong và được cái gì được vậy thôi, chứ không cách nào làm được hết.
Dạ vâng, vâng, Hạnh Trung xin cảm ơn những lời nhận định vừa rồi của anh, và cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay của anh em mình. Một lần nữa Hạnh Trung cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình, cũng như cảm ơn anh Minh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hạnh Trung kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, mọi an lành và hạnh phúc. Xin mời anh.
Thầy, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội lượng hai anh em chúng tôi. xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.